Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Một quyết định thay đổi cuộc đời. Chúng ta đã quen thuộc với câu sai một ly đi một dặm. Ai cũng hiểu rằng trong đời sống, đôi khi chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu cũng đủ đem đến phước hay họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta làm quen với một người đã có quyết định đúng đắn vào lúc quan trọng của cuộc đời. Kinh Thánh Ru-tơ chương 1, câu 16 đến câu 18, kỹ thuật câu chuyện ấy. Ru-tơ thưa rằng, xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ, hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Mẹ ở nơi nào, con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết, ví bằng có điều chi phân cách con với mẹ, nguyện Chúa giáng họa trên con. Khi Naomi thấy Ru-tơ đã quyết chí theo mình, bà không nói thêm với nàng một điều gì nữa. Muốn rõ lý do vì sao có những lời lẽ thấm đượm tình nghĩa và đầy cương quyết như trên, chúng ta cần tìm hiểu về câu chuyện này. Ru-tơ là người Mô-áp, một dân tộc lân bang với dân Do Thái. Khi gia đình của bà Naomi lánh nạn đói, rời Bethlehem xuống Mô-áp để sinh sống, thì Ru-tơ vào làm dâu nhà bà Naomi. Hạnh phúc không bao lâu thì chồng nàng, cha chồng, anh chồng cũng qua đời. Cảnh một gia đình cô quạnh với ba người phụ nữ quá bụa. Sau đó, bà Naomi nghe những tin tức tốt từ quê hương nên quyết định hồi hương. Trước khi trở về, bà Naomi giải quyết chuyện gia đình. Bà đề nghị các cô dâu trẻ trở về nhà cha mẹ mình, tiếp tục tìm kiếm hôn nhân mới. Cô dâu lớn, tên Ọt-ba, đã quyến luyến bà Naomi, nhưng cuối cùng quyết định trở về nhà cha mẹ mình tại Mô-áp. Nhưng cô Ru-tơ có một quyết định khác. Cô Ru-tơ quyết định cùng đi với Naomi về làng Bethlehem xứ Do Thái. Cô Ru-tơ nói lý do về quyết định của mình. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Cô Ru-tơ không phải là dân Do Thái. Cô chỉ nghe biết về Ngài qua thời gian sống với gia đình bạn Naomi. Cho dù gia đình này có những khó khăn đau khổ, như lời trần tình của bà Naomi trong câu 13, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con vì tay của Chúa đã giơ ra trên mẹ. Nhưng cô Ru-tơ vẫn nhìn biết quyền hành động của Đức Chúa Trời trên họ. Cô nhận biết Ngài là đấng đáng được tôn thờ, khác với những thần tượng của dân tộc cô. Thế nên, trong giây phút quan trọng nhất của gia đình, cô Ru-tơ công bố một quyết định trọng đại cho đời mình. Quyết định nhận Đức Chúa Trời là đối tượng thờ phượng của mình. Cùng với lời công bố này, cô Ru-tơ hiểu rằng mình đã chọn một nơi khác làm quê hương, chọn một cộng đồng khác làm thân bằng quyến thuộc của mình. Điều cô công bố cũng sẽ đưa cô vào một chặng đường mới đầy phiêu lưu. Cô không biết nơi mình sẽ đến, chưa từng quen biết cách sinh hoạt của quê hương mới, nhưng tất cả những thách thức đó không ngăn trở quyết định của cô Ru-tơ. Có phải ai cũng có thể quyết định như cô Ru-tơ không? Khi quyết định làm dâu nhà Elimelech, hẳn cô đã có nhiều hy vọng về một hạnh phúc bền vững. Người chồng trẻ này cũng đâu biết mình sẽ để lại người vợ cô đơn. Chẳng ai biết trước cuộc đời chìm nổi ra sao. Trong cảnh tuyệt vọng đó, không còn người đàn ông để dựa, không còn người để yêu thương chăm sóc. Nếu cô Ru-tơ chỉ tập trung vào hoàn cảnh để than thân trách phận, thì cuộc đời vẫn bế tắc. Thế nhưng cô Ruter đã thoát khỏi bóng đêm tuyệt vọng khi cô nhìn lên tìm kiếm Đức Chúa Trời của bà Naomi. Và cuộc đời cô không chỉ thoát khỏi bóng đêm mà còn tỏa sáng khi cô quyết định bước vào mối liên hệ phước hạnh với Chúa. Quyết định từ chối mọi lợi ích trước mắt của trần gian để chỉ chọn Chúa làm chủ đời sống. Thật không phải là quyết định dễ dàng, nhưng đã bằng lòng quyết định chấp nhận thách thức để bước vào cuộc phiêu lưu kỳ thú với Chúa. Nhất định, chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh ngọt ngào. Vì Chúa phán hứa, người nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Quyết định thứ nhất dẫn cô Ruter đến quyết định tiếp theo, chấp nhận cảnh sống nghèo nàn, vất vả nơi xứ lạ quê xa, phải lo toan kiếm sống cho cả hai người trong gia đình, một già một trẻ. Chuyện kể lại, cô Ruter đi mót lúa giống như những người nghèo khác trong xứ Do Thái lúc bấy giờ. Ruter người Moab thưa cùng Naomi rằng: "Xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót giá lúa, theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót." Naomi đáp: "Hỡi con, hãy đi đi." Ruter chương 2 câu 2. Nếu xem thêm chương 1 câu 22, chúng ta biết họ về đến quê hương Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Điều này có nghĩa là khi về đến nơi ở mới, Ruter đã phải nhanh chóng kiếm cây ăn cho cả hai mẹ con. Cô quyết định đi mót lúa vì phong tục ở đây cho phép người nghèo được đi theo sau những thợ gặt để lượm những giá lúa còn sót lại. Cô cũng làm cho mẹ chồng an tâm khi nói rằng chỉ theo sau những người sẵn lòng cho mót lúa mà thôi. Cả chương 2 kể lại cách làm việc chăm chỉ siêng năng lịch sự của Ruter đã đem lại những thuận lợi cho cả hai người, có thức ăn để ăn trưa, có thức ăn để mang về cho mẹ chồng. Vì tư cách đạo đức của Ruter đã chinh phục người chung quanh và cả người chủ ruộng, khiến ông cho cô phần ăn tốt và dư dả. Những người chung quanh đã biết về cuộc sống đức hạnh, cũng như biết về quyết định chọn Chúa, chọn dân Chúa của nàng và đã chấp nhận nàng. Như lời ông Booz, chủ ruộng, nói trong chương 2 câu 11, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở sanh ra của nàng đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Ở đây có một bài học về bức tranh phước hạnh. Không phải hễ chọn Chúa để thờ phượng thì Chúa phải cho giàu có sung túc, cũng không phải hễ chọn Chúa thì được miễn trừ những khó khăn thách thức. Người tin cậy Chúa sẽ bằng lòng với cách Chúa hướng dẫn, sẽ chăm chỉ trong cơ hội có được, từ đó sẽ đem lại phước hạnh ích lợi cho bản thân và gia đình. Xin đừng ai đến với Chúa chỉ để mong được Chúa ban phước vật chất, mua may bán đất, nhưng hãy đến với Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Cuộc sống ổn định về nơi ở, công việc kiếm sống tạm qua ngày cho cả hai người, thì Ruter phải đối mặt với một quyết định khác cũng vô cùng quan trọng là chuyện tình cảm. Dù là quá phụ, nhưng Ruter còn trẻ, tràn sức sống xuân thì, cô có thể mơ ước đến một gia đình hạnh phúc với con cái vây quanh. Trong tình cảnh của Ruter lúc này thật muôn phần khó khăn, vì xa lạ, vì trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng, làm sao Ruter dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình được. Nhưng Chúa đầy lòng nhân từ, Ngài đã hướng dẫn bà Naomi giúp đỡ cô Ruter theo phong tục của người Do Thái. Chuyện này cũng lạ lẫm khó khăn đối với Ruter, nhưng cô vẫn vâng lời mẹ chồng, làm theo những gì bà hướng dẫn trong chuyện hôn nhân. Cô tìm đến và kêu cầu sự giúp đỡ của Booz là người trong họ hàng bên chồng. Ông này bằng lòng giúp cô, đem chuyện chuộc sản nghiệp ra trình cho cộng đồng. Kết quả là cô được Booz cưới làm vợ, có một gia đình hạnh phúc, có thêm một người giúp cô phụng dưỡng mẹ chồng già cả. Gia tài được chuộc lại theo đúng phong tục lúc bấy giờ. Chẳng bao lâu sau, cô sinh hạ một con trai. Cả cộng đồng đều đến chung vui với gia đình. Ai cũng thấy cuộc đời Ruter có phước. họ cũng chung vui cùng bà Naomi vì những phước lành Chúa ban. Họ cùng nhau nói, đáng ngợi khen danh Chúa hằng hữu. Quyết định liên quan đến tình cảm hôn nhân, nếu bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, bằng lòng với cách Chúa ban cho, chắc chắn sẽ hưởng hạnh phúc gia đình, sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người và danh Chúa được tôn ngợi. Có quyết định nào của chúng ta liên quan đến tình cảm bản thân, quyết định liên quan đến tình yêu hôn nhân của con cái mình đẹp ý Chúa, khiến danh Chúa được tôn cao, hay chúng ta đã có những quyết định mà bây giờ phải hối tiếc, phải đớn đau? Bài học về Ruter cho thấy một tiến trình theo Chúa, quyết định để Chúa làm chủ đời mình, là để Chúa hướng dẫn trong công việc làm ăn sinh sống, chấp nhận thách thức khó khăn, là để Chúa hướng dẫn trong tình cảm hôn nhân. Điều này cho thấy hễ một người để Chúa làm chủ cuộc đời mình, có nghĩa mọi lĩnh vực khác trong đời sống cũng đặt dưới quyền tể trị của Chúa, chứ không chỉ là chuyện đức tin mà thôi. Còn những việc trong cuộc sống thường ngày, cơm áo gạo tiền là việc mình tự lo toan, mình toàn quyền quyết định. Không, xin hãy trao quyền quyết định của đời mình cho Chúa trọn vẹn chứ không chỉ một phần. Một điều khác nữa là quyết định bước vào cuộc phiêu lưu với Chúa là một quyết định chấp nhận đổi đời. Có thách thức nhưng không thiếu niềm vui, có khó khăn nhưng vẫn nhiều phước hạnh. Chúa luôn luôn có chương trình của Ngài cho từng trường hợp của bất cứ ai hết lòng tin cậy Ngài như lời Ngài phán hứa. Kẻ nào tin cậy Chúa sẽ không bị hổ thẹn. Xin Chúa dùng bài học về quyết định của cô Ruter khích lệ chính mỗi người chúng ta, gia đình của chúng ta trong bước đường theo Chúa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi ta bên cạnh con đây, hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tinh quyết, có Cha luôn hàng bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin. Suy Giê-xu là chính năng lực của con, vì có Giê-xu lòng con thái an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mạnh.